Nhưng mà số mơ mà trống chiêng đánh rùm beng đó, mọi người cũng nói ông Tám sẽ bị bắt. Họ nghĩ như vậy bởi vì đánh đánh trống chiêng đánh rùm beng hết mà. Rước tôi đến thì tôi lên, tôi bận cái áo mong ta ghi, tôi đi lên thì có bắt là đi chứ đâu có xa, bởi vì tất cả bạn đạo có hiện diện ở đó. Tôi vô trước bàn thiên cũng đánh trống rùm beng hết. Nhưng mà hồi đó là ông sĩ ông sợ lắm, ông tới sau còn thình thình thế nào mới chung vô cho nó nắm đầu nguy lắm. Nhưng mà rốt cuộc ăn chơi tới chiều mà nói la ông sùm hết, không có vụ gì hết. Thì cái đó cũng là một chuyện lạ cho tất cả bạn đạo ở Khổng Thanh Miếu. Nhưng Ngài che mắt cho nên Ngài rủ tôi. Thượng Đế nói là mày dẫn nó đi coi cine đi. Tôi nói thôi miễn, tôi đã làm chủ cinema rồi, tôi không có đi coi cine, mà cine Liên Xô mà coi gì. Hay không hay nhưng mà mày đi với nó, mày không có biết yêu gì hết, vậy hoài mày cũng không biết yêu. Tôi nói cái gì yêu, tôi bây giờ tôi tu rồi mày yêu cái gì, mày không biết yêu. Có con gái đi chơi với mày, mày phải mừng nè, mày phải nhỏ nhẹ nè, mày phải tươi cái mặt mày lên chứ, tôi thấy mày này, giàu quá, mày phải đi với nó. Tôi nói không, cô đánh chết cũng không đi, dù cho ông trời có kêu thiên lôi đánh tôi cũng không có đi. Dẫn gái vô đập hát làm gì, tôi không đi, tôi không có coi hát nữa. Đó, cho nên nghĩa là ngày nay mày không đi, tao đi với nó. Khi bắt lên đạp xe đạp cái đi, hai người đồng đi mà thấy có một à. Bây giờ ông Thượng Đế đi coi hát như bà, cho tôi không bao giờ tôi đi. Cho nên kêu tôi chở về nhà. Ban đầu thì ông Sạc Lô Vô Di ông chở đi. Ông chở sao mà ông hỏi đông hỏi tây, thôi không cho thằng đó chở. Rồi tới ông Dân Cao, ông nói thằng đó dê lắm, tao không có tìm thằng đó được. Đó, không cho chở. Không cho chở sao bắt tôi chở. Tôi chở với điều kiện tôi chở tới đường hẻm thôi, chứ tôi không chở vô trong nhà. Bằng lòng không? Mày thì cứng đầu tao nể, cho mấy thằng khác người ta bắt chạy vô nhà. À, tôi không, tôi đi ngang con đường đó tôi ngừng xuống, có bằng lòng thì xuống đi, còn không mà thôi. Tôi không có chịu đi làm cái chuyện uơ đó. Thôi được thì tao đi bộ, mày không thương cha thì cha đi bộ, tôi thấy cha có phép thì muốn đi bộ, muốn làm gì làm, chứ tôi chở tới đó thôi à. Tôi chỉ chở tới cái cửa đường hẻm, bước bằng lòng, mà mày chở chứ không cho thằng khác. Nhất định bắt hành tôi chở vậy đó. Đi ngang đó tôi ngừng thì bà xuống tôi chạy luôn.
Thưa cha, theo con nghĩ tại vì Đức Kim Thân thử thách cha thành ra cha thử thách lại.
Bởi vì tôi nói thiệt, tôi là nhỏ lớn tôi không có biết yêu. Cái câu này ông nói đúng. Hồi nhỏ tới lớn tôi không biết yêu ai hết. Tôi cứ nghĩ cuộc đời của người là khổ, bây giờ phải làm sao? Cứ nghĩ của người khổ không à, yêu cái gì? Vợ chồng đánh lộn. Hồi nhỏ là tôi chưa môn đi kêu cảnh sát mà. Chiều chiều là tôi đi chạy nhà. Nhà nào đánh lộn là tôi đi kêu cảnh sát. Chồng đánh vợ mà nó đánh con vợ, nó kéo từ trong bếp nó kéo đầu ra ngoài, nó đá đùng đùng, mình phải đi kêu cảnh sát à. Tôi chiều nào tôi cũng đi. Thế tôi chạy tới là cảnh sát biết là vợ chồng đánh lộn. Chỗ nào ai vẫn đi chạy tới. Rồi tôi chưa môn làm cái gì đó. Từ đó tôi chán cảnh vợ chồng. Tôi không có nghĩa lý gì hết. Tôi thấy vợ chồng họ thương yêu với nhau, tại sao mới xuống mơ thấy họ vui, mình con nít mà mình chạy tới chơi thấy họ vui, chiều thấy họ đánh lộn rồi. Từ đó bắt tôi suy nghĩ mà tôi không nghĩ vấn đề vợ chồng. Tôi không có thích. Và tôi không nghĩ rằng tán tỉnh một cô nào cặp kè đi về phố là cả là tôi ghét nhất. Vì không có sự thật. Cái đó là không có sự thật. Tình yêu không có sự thật. Tại nên tôi biết từ nhỏ rồi, chứ không phải tới bây giờ, thầy nó quen rồi. Tôi không có vụ tình yêu mà được hy vọng nắm tay cô đó đi ngoài đường, cái đó là miễn, không có vụ đó. Đẹp như tiên cũng không nắm tay, bây giờ nắm cũng không lấy được, nắm chi đâu. Thì mạnh ai nấy đi đi, thì được. Tại nó có người tôi không có tình cảm về gì, vấn đề tình yêu rồi tôi không có. Nó quen rồi. Tại nên tôi nói rằng, có lấy vợ nó cũng không quỳ lại mẹ vợ. Rồi sau bà má bà Tám hỏi tại sao mày không quỳ lại tao. Tôi nói bà nuôi con khúc à, còn một khúc tôi phải nuôi cho tới chết. Không có lý do gì tôi đi lại bà. Bà nói thằng này nói có lý, thằng này nhỏ mà như tánh ông già, được tao cũng chấp thằng. Bởi tao thích, tao biết người đàng hoàng. À, mày thiên kim khả thác mà. À, ngàn vàng có thể giao phó, cho nên mày không lạy cũng không sao. Tôi nói trước là tôi không có bao giờ lạy cha mẹ vợ, bởi vì những người đó trách nhiệm quá ngắn, còn tiếp tục là của tôi phải nuôi người vợ nhiều hơn. Tôi không có bao giờ chịu lạy. Tôi làm cái cuộc cách mạng đó thành công không chịu, bởi vì cái bản chất tự nhiên nó vậy. Mà từ 5-6 tuổi đó, tôi nằm, tôi không có đi được, nhưng mà tôi thấy tôi làm việc cho xứ Việt Nam. Tôi thấy ông Bảo Đại là tôi là ông Bảo Đại. Tôi thấy tôi đang làm việc, mà tôi ra vô hoài, cái xác tôi ra vô hoài. Tôi đang làm công chuyện đại sự. Mà con nít á, mà lúc nào cũng nghiêm trang, dòm người này, dòm người kia, mấy người lớn sợ. Mình thấy mình đi, nằm xuống nhắm mắt là đi ra rồi, đi lo chuyện này, chuyện kia, chuyện nào. Mà cứ nghĩ mình là ông vua ở Việt Nam. Thì cái thái độ khác. Rồi tôi có một cái đầu óc, tôi chơi với thằng bạn, tôi đặt một cái tiếng nói riêng, tôi với nó không ai biết hết. Hai đứa nói hiểu nhau thôi, người khác không hiểu. Nói chuyện như nhau hiểu, mình đặt ra một cái tiếng nói mà có chút xíu mà dám nghĩ cái chuyện đó. Chuyện gì của tôi phải nghĩ chuyện mới. Mười mấy tuổi đi xe hư, tất cả máy móc tôi biết sửa hết, không cần thở máy. Tìm núi non, tìm tu hành, cái đó là thích. Còn chỗ nào mà nói ông linh bà sướng, chỗ nào mà lạ am hiểu rồi linh nhất là có mặt tôi phải tới được tiền. Đó nói về phần hồn trước. Hiếu kỳ vô cùng. Cũng như tôi tới Melbourne đây mà nói là tôn hành giả xuống, à, ngộ không xuống là bao nhiêu tiền cũng trả tiền đi tới coi ông ngộ không. Đúng đó vậy thôi, nhưng mà phải đi. Hồi trước nó vậy. Chứ cái phần hồn này không có. Hôm nay là hiểu rồi, là chỉ đánh thức cho người ta tu thôi, và mình tự tu, hai cái khác. Cho nên những cái chuyện mà ma quỷ này kia kia nọ, các bạn cứ hỏi tôi đã giữ cuộc rất nhiều. Mà chính qua ông Tư đã đánh trận rất nhiều, mà tôi là người tham gia, và đứng cản đường, và đấu thách đấu con quỷ, mày nhập xác tao đi, tao không sợ, đứng đây này, không dám nhập. Cho nên thậm chí nó tới nhà phá tôi đi nữa, rốt cuộc ngày mai thì tôi cũng tỉnh. Cho nên mấy ông thầy bùa, ông chạy lại, ông dồn nó. Sao anh, hồi hôm nay anh có thấy sao? Tôi nói cũng vậy. Vậy thì tôi phải theo cha tôi tu rồi, nói gì nữa. Hồi hôm tôi phá ông nhiều lắm, ông biết không? Tôi biết chứ anh phá tôi còn có chút, rồi tôi cũng lên lại. Nó đè mình còn có chút. Cái lúc mình ngồi thiền nó đè mình như mấy chục tấn hàng, nó đè sẽ còn chút. Rồi từ đó cứ niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, nó lên lại. Vừa phép này cũng hay lắm. Nhưng mà không làm gì được thì cho cũng xuất hồn dễ tốt. Cho nên không có cái gì bằng ý chí. Ý chí của mình là vô cùng. Và nếu mình nắm được cái pháp mà mình tu rồi, không sợ một cái gì. Sợ nhất là mình không chịu hành đúng thôi. Đừng có biến chế. Biến chế là hư. Nghe người ta nói ông lên bà sớm là Thượng Đế xuống rồi, tôi đi tìm Thượng Đế, Thượng Đế tới với tôi là bị kẹt, nó nhập. Đừng nghĩ vấn đề đó, tôi phải xuất hồn để tôi đi lên. Mà tôi tưởng tới Thượng Đế, tôi là Thượng Đế, nó mới vững. Tôi tưởng tới Phật, tôi là Phật, tôi mới đàng hoàng. Lúc đó mới thật sự tu hành. Mà còn sợ ông Phật, sợ ông Thượng Đế thì không bao giờ tu thành công. Chỉ chuốc lấy sự thảm bại ở cuối cùng mà thôi. Hỏi tiếp.
Kính thưa Thầy, cái sự hiếu kỳ của cái phần hồn trước của Thầy, ở đâu có xác có người nhập thì thầy đến, vì cái đức hay là cái tinh thần của thầy nó mạnh, nó cao cho nên không bị ảnh hưởng. Còn xin thầy cho chúng con một lời khuyên là thí dụ như con nghe ở Melbourne có Tề Thiên Đại Thánh xuống đó, thì chúng con có nên đến để mà xem coi người ta lên xuống như thế nào hay không?
Cái đó đâu có hữu ích. Chị bây giờ chị có cái pháp nắm trong tay rồi, có cái đường lối tự tu tự tiến rồi. Nếu mà không có đường lối tự tu tự tiến là mình đi tầm đạo thì nên đi tìm. Còn ở đây mình có đường. Còn lúc trước tôi không có đường đi, tôi phải tìm coi nó ra cái gì, có cái nào hay. Mà bây giờ có phương pháp đi rồi, đâu có cần. Không cần. Nhưng mà nhiều người hiếu kỳ cũng có thể đi tới coi coi thứ ông Tề Thiên Đại Thánh ông nói gì gì mình, ông quý mình không? Mình thật sự tu thì tất cả thiên liên đều quý. Ngay cả California thì cô Luân đó ở bên đó nổi tiếng, tôi có đem băng ở đây nhưng mà rất tiếc máy này chiếu ra không được. Thì cô làm thầy bao nhiêu năm ở đó, mà người nào tới rồi cũng chỉ qua vô vi tu. Và đem một số người tu vô vi rồi, cô nói người ta tu như vậy đầu người ta có hào quang. Được chính anh Tấn nha, không ai hết đó. Anh đem một mấy ông thầy là thượng tọa tới ngồi đó. Thì cô nói rằng mấy người này chưa biết tu, mấy người này mới tu, mà mấy người này tương lai mới về giúp Việt Nam. Cô nói rõ vậy. Cho nên kỳ vừa rồi tôi ở Cali, cô đến, cô đảnh lễ tôi. Và rằm mùng một cô mới xuống như ngày thường cô không có xuống. Tới quỳ trước mặt và hỏi đạo, vấn đạo. Thì hôm trước cũng băng anh có thấy không? Vấn đạo. Cho nên trình độ của họ ở bên cõi thiên liên bên kia cũng không cao bằng những người ở bên này. Những người ở bên này vấn đạo còn cao hơn nữa. Nhưng mà bên kia vấn tầm thường thôi. Thì tôi cũng trả lời cho để hiểu thêm. Vì cô tu mà. Rồi cô mới xuống đây làm thầy để độ đời. Tu về phước. Nó khác bên thiên liên cũng vậy. Cho nên đừng tưởng thiên liên xuống đây là bao trùm, ăn trùm hết. Không, nó một phần nào đó. Con ma hay là bạn thờ cái sọ con nít đi nữa. Cứ nít nào chết thì mình ra mã đào cái sọ nít, rửa sạch sẽ, nó con về con ở với mẹ hay con ở với ba. Mỗi đêm ba la ba thắp nhang và con muốn ăn gì con mắt trong tay ba, ba sẽ giúp con làm tình cha con. Khác nó về nó nói chuyện. Rồi trong túi anh có bao nhiêu tiền nó cũng nói được. Trong chuyện gia đình anh cãi lộn câu nào nó cũng nói lại được. Cái đó nghe hết hồn không? Nhưng mà nó là con ma chứ không phải một vị tiên. Đó. Cho nên tình hình cũng như cậu Trạng cũng vậy. Qua bên Mỹ nhập vô xác của chị Sương ở Washington State. Tới nghe tôi giảng thích lắm. Nhưng mà không chịu công khai nói chuyện với mọi người. Bởi vì người ta một người đàn bà mà chặt nói giọng nít, người ta mắc cỡ. Phấn son đẹp vậy mà nói giọng nít, nó kêu vô trong phòng. Vô trong phòng mà nói giọng thằng con nít rõ ràng. Đó hỏi sao con tới đây để làm gì? Như con Sương Trám lắm. Nói tiếng nít Sương Trám lắm. Thương cho nào? Ông Trám mới là người tu. Tụi con hàng đêm lo cho ông Trám, bảo vệ ông Trám. Tại sao con không lo tu? Nó còn thích đi chơi. Thích đi chơi. Cả ngày thích đi chơi không à? Mặc áo đẹp như đi chơi. Đó. Mà tại sao không tu? Tôi mới cắt nghĩa cho nó nghe. Nếu con kiếm cái xác bất hợp pháp thuộc về tội, tội gì? Ở bên trên xử về tội gì? Xâm chiếm bất hợp pháp. Bị đọa địa ngục đó con. Con hiểu không? Hiểu phải lo tu. Bây giờ con nói chuyện hay lắm. Ai cũng nói cậu Trạng nói hay. Mà nói chuyện đời không? Đâu có nói chuyện đạo. Nói chuyện vợ chồng người ta, nói chuyện làm ăn, một cái chuyện chuyện đời không có ích gì hết. Còn chuyện đạo con không hiểu. Thì con phải lo tu. Nói con có nhiệm vụ giữ cái xác này. Con muốn tu lắm. Nghe ông Tám giảng con muốn tu mà chưa còn ham đi chơi. Cứ nói ham đi chơi thôi không chịu đi tu. Rồi sau tôi mới cho một bài thơ cho cô Sương. Tôi có cho một bài thơ, tặng gỗ một bài, có xin tôi một bài thơ. Để về tự tu và muốn, ước muốn tu về bên Pháp Liên Vô Vi để giải cái nghiệp đó. Nó có nhiều vị xuống chứ không phải một vị. Có những vị nó xuống, nó giận anh đó. Tao cho mày chui mà không cho mày làm ăn được nữa. Nó chỉ mặt vậy đó. Tại cái bà chủ restaurant nó đi đâu gặp đi đâu ngay rồi đường cũng quỳ xin làm ăn thất bại. Bị chửi nó một tiếng thôi. Nó đi xung quanh cái nhà nó phá. Làm ăn thất bại. Nhưng mà cái vị đó đối với tôi không có dám xuống. Rồi sau tôi nói thôi. Để giới thiệu qua Master Lu. Và ông đó cũng xuất hồn. Người Tàu, ông tu về mặt tâm. Ở Washington State. Ông cũng thầy của bà Xin Cha ở bên Manila. Tôi giới thiệu qua đó gặp. Qua cái nó nhìn cái nó nói. Ông không có power. Trả tiền lại. Nó bắt phải trả tiền lại. Ông đó xanh mặt. Và nó nói tao sẽ không cho mày làm ăn. Có hầm một câu vậy. Nhưng mà tới tôi không có. Tới tôi ngoan ngoãn ngồi nghe đạo, nghe tôi giảng, thích lắm. Bởi vì nói rằng ông Tam có nhiệm vụ làm điều này, còn tôi kia không có nhiệm vụ làm vậy, thì nó có quyền phá. Cô bây giờ đang ở Washington State, nhưng mà cô xây dựng với một bạn đạo vô vi, sống với một bạn đạo vô vi, cô thích vô vi.
Kính thưa thầy, cái tai hại của cái chuyện mà đến những nơi nhập xác đó, thì hồi trước ba mẹ con thường hay nói là cấm không cho đến những chỗ đó, bởi vì nếu mà cái linh căn đó người ta hợp với mình thì nó bỏ cái xác kia người ta nhập qua mình, có cái đó có đúng vậy không?
Không, đối với trình độ không có tu, còn những người tu có hào quang là đâu có cái gì mà nhập tới rờ cái đầu mình niệm Phật thì mình đi thôi. Nhưng mà cũng không cần thiết đối với những người vô vi. Vô vi bây giờ đầy đủ tài liệu, ông lên bà xuống rồi muốn coi bấm cái video là coi rồi, còn chi mất thì giờ vô ích, để thì giờ ta niệm Phật không hay hơn sao? Nghe không? Cho nên gia đình cấm đi cái chỗ đó là rất đúng. Bởi những người nào hạp á, nó lấy luôn xác luôn. Bởi vì nhập vô cái xác cũng như vô ngôi chùa để được tu, mừng lắm, quý lắm, thích lắm, ở đó là không chịu ra.
Thầy, trước con nghe mẹ mình có đi, nhưng mà những người Tàu bà nói là bà Kiên Giang bà họ đã chồng bà là tao biết thầy và có tu theo phép vô vi này, thì lúc đó bà chưa hành nghề thầy bói. Sau này bà ba chồng bà chết đó bà đã hành nghề, thì con đến hai lần đầu tiên thì con thấy bà coi gì số tư vi rất đúng. Mà nói gì về con và gia đình và trong tương lai thì đúng với em á, thì sau ngày mà con thủ pháp này khoảng tiền một năm thì con đến bả một lần nữa, khi bả biết con tu vừa vô vi á, bả nói thôi bây giờ em đừng có đến nữa, những cái gì mà em nghi là nó có thằng thử chị không có đã khuyên em là đừng có đến cái nơi này.
Định tánh mở rồi, mà định tánh mở, định tánh nó mở là nó siêu hơn ông thầy bói, nghi là có.
Thưa Pháp,
như là
những cái
phần bị
nhập thì khi người chuyên nghi cái
bị
chuyên nghi nó sẽ vào
tận
thể, thì cái phần hồn của người tận thể nó thành.
Nó như khi mà nó chiếm luôn rồi nó dẫn phần hồn đi chơi.
Chứ không có tu tập gì.
Không có tu tập, cũng như ở Washington. Ở Houston, cái chị Lạc bị nhập trong băng, tôi có nói nên thằng em nó nhập 11 năm đó. 11 năm là dẫn bà đi chơi 11 năm. Cái kỳ đấy tôi xuống Houston, cái nó thích nghe băng tôi lắm. Rồi nó tới nó chung vô, rồi nó chung xuống giường luôn. Hỏi sao? Sợ ông Tám quá. Sợ hào quang ông Tám quá. Chung xuống giường luôn, tôi nói không sao, con ra đi. Ông Tám không phải như ở Việt Nam đâu. Ở Việt Nam ông Tám đánh con rồi, còn vô lễ, phải không? Nhưng mà bây giờ ông Tám không có quyền đánh nữa. Ông Tám có quyền thương và giúp con. Con tới nó lết 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 từ ở đó mà nó lết ôm cái chân tôi, nó hôn. Ông Tám thiệt, ông Tám không đánh, ông Tám thương con, thương con. Bây giờ con nói thiệt đi, con để cho chị con tự do. Tại hồi con bị chết chìm, nó chỉ con ôm con và nó kêu con về sống với chị con, ôm cái quần của nó đó. Bây giờ nó đi lội giữa sông chơi mà chìm với chị, nó thương quá, nó thương em về, em sống với chị. Cái từ đó nó nhập luôn, nó dẫn bà đi chơi luôn. Thành ra tánh tình mới giống nít ham ăn chơi không, mà ông chồng biết, ông chồng để một đứa con đầu, khi mà để con đứa con đầu rồi á thì mới bị nhập. Sau này tôi qua rồi, tôi thuyết phục nó hứa. Nó thương truyền lắm. Nói đây là cô tiên nè. Tu vậy mới là tu này. Mấy người mà biết cái gì tu, đã biết mấy người đó. Cô tiên này mới là cái tâm từ tốt và biết tu. Làm chuyện khắp luôn. Thương truyền lắm. Tới cái mơn tới như đứa nít sang bên vậy. Truyền cũng khóc. Nó thôi bây giờ em đi tu đi. đừng có làm như vậy. Theo lời thầy khuyên, tôi khuyên nó chịu. Nó bây giờ đi tu cách nào? Có muốn vô chùa tu nữa không? Chùa dữ lắm, bà Trần không à, mặt mày xấu lắm, dòng linh xấu lắm, con không dám vô đâu. Con không vô chùa thì người ta nhờ quan thánh và là Tôn Ngộ Không đưa con đi tu, con chịu không? Nó đi được, hai vị đó con đi theo. Nó hứa rồi, và lại sao nó phản, con ma mà, nó không đi. Con nhớ mấy cháu, bắt mấy đứa cháu kêu nó bằng cậu mà. Cậu đi con, mấy đứa nhau mến nó lắm, khóc rồi lắm, nói cậu đi con buồn rồi này kia, mấy đứa nhỏ thương nó lắm. Nhưng mà xác của má nó. Thì tôi nói con hứa là ông Tám làm, ông Tám không có thì giờ, con hiểu không? Khi con hứa là ông Tám mời chư vị xuống, trước kiến vô gì, để thực hiện cứu con chịu không? Tới trưa nó phản, cùng nó không làm, mà nó đứng trước kiến vô gì, cái quay nó giống, ngã xuống cái đùi, mềm như bún, rồi mọi người đỡ vô. Ở vô cái hồi tỉnh lại, chỉ mới dồn chỗ này là chỗ nào, chỉ không biết gì hết. Chỗ này là chỗ nào, cái gì mà nó có hơi lạnh ra, mấy lạnh á, cái gì mà nó lạnh lạ kỳ này. Rồi chặt nó, tôi đói bụng quá, cho cơm ăn. Nó không biết cơm là cái gì nữa, nó nói cái này là cái gì, gấp đi. Tôi đứng bên, tôi nói con gấp, con bỏ miệng. Bỏ miệng rồi làm sao? Vậy nó nhai, nhai nó nuốt. Nó nói hơi ngót ngót á. Rồi gấp đồ ăn, bày nó gấp đồ ăn, bày nó vô, bỏ vô miệng nó ăn. Từ từ ăn, ăn lần. Nó hiểu, có đứa con đầu ra nó nhìn được, đứa này con tôi. Còn mấy đứa này sao? Không phải con tôi. Tôi có bao giờ để nó đâu, không nhỉ? Nó 11 năm nay tôi đi chơi mà tôi đâu có ngủ chung với chồng tôi mà đẻ con. Bây giờ tôi mới về, mới đem về nhà lập lại kiến vô di đồ đàng hoàng lập rồi bây giờ mới biết con. Rồi đi làm lại mặt mày tươi đẹp. Rồi đem thằng em đi tu thôi yên. Con ma sống với anh rể 11 năm không biết. Ngủ chung giường.
Con ma là ông,
ai
là ngủ với anh rể?
Rồi ngủ với anh rể bởi vì cái xác đàn bà. Cái xác đàn bà, nó nói cái thằng cha đó nó kẹo lắm ông ơi, nó kẹo lắm. Nó không bao giờ cúng con một bữa nào hết. Nó cứng đầu lắm. Nó biết, bởi vì anh nó đâu biết, anh nó thờ Quan Âm đâu. Không biết, nhưng mà nó đứng bên hình Quan Âm á. Bữa tôi tới tôi đổi kiến vô gì cái tôi dẹp. Tôi nói đã nói, đã hứa mà còn đứng đó, gỡ đi. Gỡ đó cái gì nó, anh nó muốn gây lộn với tôi. Cái hình tôi đem từ Việt Nam qua mà ông gửi, tôi nói anh không có biết đâu, nó ở đó. Nhưng mà giải thích cách mấy nó cũng, nó lượn gặp tới lại thằng anh, nó chống tôi. Tôi nói để yên, thay kẻ nó để nó la. La chỉ ít ngày nó êm, nó biết, nó tới xin lỗi, sao tới xin lỗi. Làm mình nhỏ mắt đỏ ngầu, nhập với thằng anh. Nó làm đủ chuyện hết, nó tráo trở, con ma tráo trở, cái tối tôi chuyển nữa. Tới đó nắm đầu đi, cho nó đi luôn. Rồi bây giờ gia căng mới ăn. Nếu tôi ra đây, hồi nào giờ tôi không có trị cái bệnh tà. Nhưng mà thấy cái thằng nhỏ đó, nó chịu nghe băng và chịu tu, thích tu. Cho nên khi tôi tới, nó nói đây nè. Đây là Đức Thích Ca, mấy người hiểu không? Mấy người hiểu Đức Thích Ca không? La ông chùm. Kêu mấy người phải quy đi. Nó kêu tôi là Đức Thích Ca. Mấy người đang nghe chân lý của Ngài chưa? Đây là cô tiên nè. Mấy người tu cái gì? Chỉ cũng triệt. Làm dữ lắm. Nó binh được hai người này ghê lắm. Nó sợ mà. Tôi nên nó xạo đừng nghe nó. Để tôi nói chuyện với nó. Dẫn vô phòng nói chuyện. Anh ngoan lắm. Anh nói sao con thích nghe băng ông Tám. Con muốn đi chơi mà nghe băng ông Tám rồi con không muốn đi. Nó thích tu á, con ma thích tu lắm. Cho nên tôi nói con thấy đâu phải mình con, mà ở xung quanh này biết bao nhiêu người đang nghe con thấy không? Cũng là thiên liêng như con vậy đó. Người ta đang nghe, cũng là con ma như con, đang nghe đạo đó. Ông Tám đang giảng. Có, Cho nên trong chùa người ta đâu có giúp mấy cái phần đó. Tại mấy cái phần đó mặt nào bà nói bà chằn lắm, dữ lắm, không có tu. À, nó nói trong chùa, tôi mới thôi đem con gửi trong chùa. Nó không chịu, nhất định nó không chịu.
Dạ kính thưa thầy, khi con nghe thầy giảng thì con lắng nghe, và nhưng mà so với cái cuốn mà Địa Ngục Du Ký á, thì dường như là trong đó khi những cái người mà gọi là tắt thở đó, thì không còn hít cái khí âm dương nữa, thì quỷ vô thường sẽ tùy theo mức độ, hoặc là có những cấp bậc của thần đến đón, hoặc là quỷ vô thường nó dẫn đi tùy theo tội trạng để đến xuống, hoặc đến một cái con đường, cái ngã phân ly, hoặc là đi lên hoặc đi xuống tùy theo cái vong linh đó nhìn cái mức sáng á. Nếu mà cái chân linh sáng thì đi lên được, còn nếu không thì rớt xuống địa ngục. Thì cái trường hợp này kính thưa thầy, thì giải làm sao? Vì con này nó chết mười mấy năm mà nó vẫn lẫn quẩn đó, thì cái địa ngục ở đâu mà không áp dụng vào cho nó?
Không, cái này là con nít, nó bị chết qua mà có người rước, cho nên nó ẩn trú trong đó, ẩn trú trong chị nó bảo bọc mà. Cho nó không phải chết ngoài đường. Nếu mà chết mà không có ai bảo lãnh nó đó, thì nghĩa là thổ địa thần kỳ người ta dẫn liền, ta đưa nó xuống quan uổng thành liền. Còn cái này nó trốn nhập ngay vô trong cái xác chị, vừa chết chị ôm cái quần nó luôn, và chị khóc, em về ở với chị, nó ở luôn.
Dạ, cái thứ hai nữa là khi mà trước sự chứng hiện diện của thầy và con ma nó chuyển từ cái người chị nó qua người anh rể của nó một cách dễ dàng như vậy, thì nó có quyền nào và nó có cái năng lực nào để nó có thể chuyển nhập một cách quá ư dễ dàng như vậy?
Nó chuyển được bởi vì nó đã từng ngủ với anh ở 11 năm. Sự liên hệ luồng điển đó nó chuyển qua mấy hồi.
Dạ. Yeah. Kính thưa thầy, nếu mà cái trẻ non và nó có người rước nhập liền thì nó nhập vào anh nó. Còn những người mà không có kẻ rước á, thì xuống tới uổng tử thành. Thì kính thưa thầy, là tại sao có những hồn ma bóng quế lãng vãng ở ngoài đường mà để phá phách người?
Có một số tội nhẹ được phép lên đây, nhưng mà nó ở lì, nó không xuống, thì bữa sau nó bị bắt.
Dạ, con thành thật cảm ơn thầy. Dạ.
Có nhiều lắm, bây giờ những tội nhẹ, bây giờ nên là hiện tại bây giờ người ta mở cho những tội nhẹ lên đi chơi. Mở lên nhiều lắm, không có chỗ chứa mà, cho lên. Tập quen cho đi lên, nhưng mà nó nhập xác ta, nó ở luôn. Và những người bên giáo Phật cũng vậy, tu cũng làm biến tu, xuống thế gian kim xác tu, cũng nhập xác người cũng có. Các cõi đều có cái thứ lưu biến đó.
Kính thưa thầy, con lên không phải hỏi chị Tranh, hỏi thầy thỉnh ý thầy. Tu vô vi hành thiền này có cần thiết phải ngủ ngồi hay không? Và đến trình độ nào mới có thể ngủ ngồi? Và ngủ ngồi nó giúp ích cho mình như thế nào? Vì con thấy ở Sydney cũng có số băng đạo mấy năm trước đây hăng hái lắm. Thì có ngủ ngồi, nhưng mà rồi sau đó cũng ngủ nằm trở lại.
Với trình độ chưa tới, cái người ngủ ngồi là nó xuất ra được. Nó xuất ra được, nó mới ngủ ngồi để nó đi đây đi đó. Và nó dưỡng cái xác của nó. Và nó không có bị kêu bằng ngoại xâm. Còn người xuất không được mà cố gắng ngủ ngồi, nhưng mà ngủ không được mà sanh ra bệnh. Thấy không? Đâu có khuyên mấy người ngủ ngồi là xuất ra được, ngủ ngồi. Bởi cái lùi điển ngay bộ đầu nó xuất ra được, mình không muốn cho nó hoang phí đi vòng vòng, phục vụ cái chuyện u ơ, mình muốn cho nó đi lên, rồi nó moi nó đi lên, thanh cực thanh, hòa thanh, nó càng đi xa hơn. Đó là cái phần đó, cái phần điển rút được trên bộ đầu. Cũng như xuất điển được, mượn cái thừa tiết cái điển đó đi nhanh hơn. Còn ngủ á, nó làm con người mê muội hướng về dục tính nhiều hơn. Cho nên nhiều bạn muốn tu, thích tu và muốn ngủ ngồi để chi? Để diệt dục. Cái đó là cái ý chí của người ta muốn. Cái đó cũng quý lắm. Nếu mà ngồi diệt dục được thì quý, cũng như bê ngồi bất cứ giá nào nó cũng ngồi cả đêm. Ở đâu nó có ghế nó đủ rồi. Rồi sáng thế nó cũng làm việc vậy, nó không than thở gì đâu. Vì cái ý chí nó muốn diệt dục.
Như vậy thì nói chung là tốt nhất đó là mình đợi khi mình xuất được đó thì mình ngủ ngồi.
Cái đó là đương nhiên, cái đó tự nhiên là phải ngồi rồi. Bởi cả đêm anh không có muốn chơi thế gian nữa. Thiếu gì cảnh đẹp anh đi chơi. Nội ngắm cảnh không đủ sướng, thanh nhàn vô cùng. Chỗ nào cũng thơm tho sạch sẽ. ngồi cả đêm, quý lắm, thương đạo lắm.
Kính cảm ơn thầy. Dạ, kính thưa thầy, theo thầy nói thì ngủ ngồi là phải xuất ra thì mới ngủ ngồi được. Thì vừa rồi đó là thời gian qua con ngủ ngồi mà ngủ ghế. Thì sau này con có thỉnh ý thầy ở trên nhà chị Hòa đó. Thì thầy nói là cố gắng cũng như là ngồi thiền xong là tập ngồi luôn vậy là ngủ luôn. Chứ khỏi dựa nữa. Thì con cũng có làm thử thì không thấy được. Mà bây giờ thầy nói trường hợp vậy thì theo trường hợp con thì con thấy con chưa có sức. Thì theo trường hợp con thì nên tiếp tục ngủ ngồi hay là
bây giờ ngủ ngồi muốn diệt dục rồi tập cái ngủ ngồi nó đỡ lắm. Nó để bớt dục được. Bớt dục. Tuổi trẻ mà ngủ ngồi được nó bớt dục. Nó nằm thì thế nào nó cũng dục. Nó dồn xuống dưới mà.
Dạo này con thấy con ngủ nằm cũng khó quá thầy.
Có nhiều ở bên Mỹ bây giờ nó ngủ ngồi quen rồi. Cả người Pháp cũng vậy. Nó ngủ ngồi quen. Nó thấy nó diệt dục được. Nó không có chịu ngủ nằm. Cũng như Alan Canico nó to bự vậy mà nó đi đâu. Chiếm ghế xe lầm ngồi tới sáng. Ngồi vậy. Người Pháp. Nó sợ bị cái tánh dục tái phát.
Dạ thưa, chắc có lẽ không còn ai hỏi nữa thôi. Chị xin xuống.
Thưa thầy, cho con hỏi thêm một câu. Thầy, trong cái phim con có coi thì tại sao có một cái dân tộc nào ở cái địa phương đó mà những người người ta ngủ có thể ta ngủ như thế này, thưa thầy, cảm thấy làm sao? Mà người ta đều ngủ, con thấy từ người già đến người trẻ đều ngủ như vậy. Ví dụ người ta nằm như thế này, mà người ta ngủ như vậy. Có khi thì người ta như thế này, mà mọi người đã đều ngủ hết. Và mới đây con mới có coi ở trong cái cuốn phim mà chiếu trên TV. Và con nít cũng vậy, một người già trẻ cũng vậy. Cái vùng đó họ là cứ thế này mà họ ngủ một cách nữa là say sưa. Thầy con không hiểu trạng thái làm sao thầy.
Cái đó là tùy cái tập quán của địa phương nhưng làm sao biết được. Nhưng mà những người ngồi ngủ như vậy đó những người được nhẹ. Nhẹ hơn là người ngủ nằm. Mà ít bê bối hơn người ngủ nằm. Chắc chắn là như vậy. Vì cái luồng điển bộ đầu nó xuất phát đi lên. Cho nên mình ngủ ngồi được á, tâm trí của mình á, ít có nghĩ vậy đó. Nó sáng suốt. Mình dễ tha thứ hơn. Cũng như Đức Thích Ca ngủ nằm cũng chấm cái tay này. Nha. Ngọa thiền chấm cái tay. Mình đưa lên về là nó đã không khác rồi. Mà nằm sát như vậy nó là khác. Giờ mình tu vô vi nó đỡ là mở chỗ này. Khi mình nhắm mắt á, thì như tôi bây giờ tôi nằm ngửa cũng vậy, tôi nhắm mắt là nó phóng đi. Phóng đi thẳng đi lên. Nó khác hơn hồi xưa. Hồi xưa tôi phải ngủ ngồi về nó mới phóng. Ngủ ngồi mà phải gục tới trước một chút vậy. Nó mới phóng đi. Bây giờ tôi nằm tôi nhắm vậy nó đi rồi. Ở trong này tự động nó niệm Phật rồi đi. Đi ngay cái chỗ này nó phóng đi. Nhưng mà tới giờ thiền 12 giờ là cũng phải lồm cồm ngồi dậy. Nó quen mấy chục năm rồi. Thế nào mà nó nằm ráng cái giờ đó không được. Nó phải dậy thiền. Rồi tôi có thiền cái kêu bằng 10 giờ hay 10 giờ rưỡi tôi phải thiền một giấc. Tôi nằm xuống. Tới 12 giờ tôi phải thiền. Rồi 3 giờ tôi phải thiền. Là một đêm tôi phải làm 3 lần như vậy. Bây giờ, tình trạng bây giờ nó vậy đó. Phải 3 lần. Bởi vì nhiều công chuyện quá. Nhiều nơi phải đi. Nhiều người phải dắt. Cứ dễ mà đi.
Dạ kính thưa thầy. Như thầy vừa nói là mỗi đêm thầy phải thành thiền 3 lần. Nhưng theo như cuốn kinh lục tự A-di-đà. Thì kinh A-di-đà thì khi mà lên cái mức độ cao rồi đó. Thì cho nên Nam-mô. Là soi hồn, A Di là pháp luân và Đà Phật là thiền định. Kính thưa thầy, sao khi người áp dụng cái đó mà phải là ngồi thiền nữa?
Đó là phần hồn rồi. Phần hồn ngữ chỗ này chỉ ngữ ngay chỗ này là phải làm cái đó. Cũng như phần xác còn ăn phải thiền, phải cho cái vía tập tành, vía phải đi làm việc thay thế cái hồn.
Dạ, cảm ơn thầy.
Vía phải đi làm việc thay thế cái hồn. Cũng như bây giờ tối nay tôi muốn tới ăn. Thì cái vía nó chỉ đi thôi. Tôi chỉ hạ lệnh nó đi làm việc. À, nó đi tới anh Phương, nó đi làm việc. Nó tới nhà chị Yến, nó đi làm việc. Tới chỗ nào dẫn ai đi, cái vía nó làm. Sau khi tôi sắp đặt rồi, nó đi làm. Vậy chứ công chuyện làm rất có trật tự, rất điều hòa. Không có bỏ một ai.
Dạ thưa thầy, cho con xin hỏi. Thầy nói là thầy cho cái vía đi làm vậy đó rồi. Rồi nếu mà thầy sai cái người đó đi làm với thầy, mà nếu người ta không kể lại cái việc mà cái người mà đi chung với thầy đó, mà người ta không kể lại những cái chi tiết mà cùng đi với thầy trong cái lúc đó đó, thầy có nhớ hay không?
Biết chưa? Biết hết. Biết hết đi. Đâu có phải dẫn người đó, dẫn nhiều người mà người đó nó thấy con mình nó thôi. Nhiều người đi, nhiều người cùng đi. Nhưng ở đời, nhiều khi mà hôm tôi dẫn chị đi đâu đó, họ sợ lắm. Trời ơi, ông dẫn mình đi được, rồi bây giờ mình nó láo, mình sợ ông ba. Có thể khùng đi. Hay là mình làm bậy cái sợ ông ba, nó khùng đi. Cho nên cấm không được nói. Dẫn ai dẫn, làm gì làm, để cho họ tiến qua, họ vui vẻ là mình mừng rồi. Nhiều đã đủ rồi.
Dạ thưa thầy, cho con hỏi câu hỏi, cái này cũng hơi ngoài chương trình mà tại vì cái tính tò mò của tụi con muốn biết là mỗi bên thầy có một chiếc nhẫn, có phải đó là ngọc ấn của Thượng Đế và bên ngọc ấn của Phật Pháp không thầy?
Nó có nhẫn gì đâu, nó có chấm gì đó.
Dạ.
Ừ, đây nè hả?
Dạ, dạ. Đây là cái bên kia nữa hả?
Đây.
Dạ.
Đây, đây quái nhẫn thẹo.
Con tưởng là cái vết ruồi son của
có. Thôi đừng nghĩ cái vụ đó. Cái nhẫn này là cái nhẫn merit rồi, hả? Không có tiền rồi, có nục, có tàn nhang thay thế cái nhẫn coi cũng được á. Chừng nào mà các bạn tới nhà tôi chơi mới thấy ông Gắt Giang tôi cũng đẹp trai, đẹp trai lắm. Đi lên trên đó, lên nhà tôi chơi, thấy ông Gắt Giang đẹp trai, già mà đẹp trai lắm. Hồi bao nhiêu kiếp trước các bạn mới biết chừng nào tôi gặp ông Tám, bây giờ gặp rồi. Phải à, không? Rồi đây, chừng nào tôi sẽ đi tới nhà ông Tám, sẽ đi đến. Vậy đó thôi. Hả? Nhất định là tới đó thì có người ta cho vô. Có trình độ là vô được à? Không ai nói gác gác chứ người ta không có chặn người. Không có trình độ đố các bạn vô được. Vô trong cửa, vô không tới. Đi tới đó nó mệt rồi. Đi không tới nữa. Cho nên ở thế gian tôi mở hết tóc ra để cho mọi người gần tôi. Mà nhiều khi gặp tôi nó không hỏi gì hết. Mà tôi đi rồi nó nói trả ơn. Không hỏi ổn. Đó, mở hết cửa cho nó mà nó không vô. Là vậy đó.
Con có một cái điện chim bao, cái đây con có một năm.
Ừ.
Là cái chim bao chứ là phải là còn chi tiết.
Ừ.
Mà con thấy là con đến cái chỗ cái no thầy ở.
Ừ.
Thì cái no thầy ở đó có phải là ở trên cái trung quanh là biển và ở giữa là một cái thù lao thật là đẹp. Thì con vô con đó con thấy rất nhiều người giàu phục tùng cho thầy, mà những người giàu đó không biết là mấy người đã giàu, tại vì nhiều lần con thấy mấy người đó có tiền mua quán rồi đó.
Ừ.
Nhưng con nghĩ tại sao cái số người giàu này mà biết con sắm nó lên một cục nhiều quá, kỹ lưỡng quá vậy.
Ừ.
Rồi khi con đến ngay cái động của thầy tu thì rất đẹp, như là một hòn giả sơn rồi chung quanh nước nó chảy nó phết phết rồi đẹp lắm. Mà đến cái chỗ thầy ở không phải là cái chuyện dễ, từ cái chỗ con đến cái chỗ thầy thì phải đi bằng cái thuyền Bát Nhã mà. Đi ngang cái dòng hướng như là nó nước nó chảy kinh khủng lắm mà có rất nhiều thuyền bị dạt không có đến được. Không phải là không biết là cái chỗ thầy ở
đây
không biết.
Tôi ở nhiều cảnh lắm, cảnh đó cũng có, mà còn cái cảnh núi non xinh đẹp lắm, ở vách tường toàn là khẩn rồng không à, cũng có nữa, tươi lắm.
Thầy, tối nay thầy dẫn tụi con lên thăm.
Tôi đã nói trình độ chưa tới, có đi thì chỉ có bỏ mạng mà thôi. Bởi vì phải lập lần, nó gom tụ, nó tới à. Không lập, giật ẩu một cái nó hư hết, không có được. Cho nên, Kinh A Di Đà cũng nói rằng, các bạn mà không tu, xuống âm phủ có khóc, đi ngang, nhìn ta chỉ thương tâm thấy tội mà ta đi mà thôi. Cho nên các bạn phải cố gắng để đi. Đừng mong ước mà tạo sự trì trệ cho chính mình. Thấy không? Cái hồi trước là tôi mới tu, tôi không dám nói. Nhưng mà tôi muốn khám phá cái nhà ông Tư là sao. Cũng như các bạn. Nhưng mà tôi không có kêu ông Giác. Không. Cho nên bữa tối đó tự động ông nói thôi bây giờ bạn đi được rồi. Tối nay 9 giờ tôi còn đi chợ. Ông rủ tôi. Đúng bao